This is KBDT from Highland Park, Texas.
Mưa rơi trên sông dài, mưa qua khắp non đoài, mưa cho thắm hoa đời, mưa trôi hết u hoài, mưa cho đám lúa non mỉm cười.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay chúng tôi lại xin mời quý vị theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Từ phòng VM, anh Huy xin được kính chào quý thính giả và xin được chào cô.
Xin chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas và chào anh Huy. Khỏe không? Anh
dạ.
Huy, không?
Dạ, cảm ơn cô. Lâu lắm rồi mới được nói chuyện lại với cô.
Đúng rồi.
Không biết là bên cô có gì lạ không cô?
À, mùa thu tới rồi, lá vàng rồi, rất là đẹp.
Dạ, ở bên đây thì muốn có lá vàng thì chắc phải đi mua ra Home Depot mua sơn về sơn thôi cô.
Ok.
Lá nó cứ xanh rì à. À, thì à, bên ngoài thì à, thời tiết mát mẻ, có vẻ là êm đềm lắm. Như ngày hôm nay tại Dallas thì à, trời cũng hơi âm u kiểu như là sắp mưa vậy đó. Nhưng mà thì thấy cũng à, thỉnh thoảng có vài chỗ thì rơi vài hột. À, nhưng mà gần tới ngày bầu cử rồi thì wow, nó còn nóng hơn là lửa địa ngục đó cô.
Ồ, đúng rồi.
Và cô biết là mạng xã hội đang dậy sóng trước những cái bình luận hôm 29 tháng 10 của ông Biden á. Nhiều người cho rằng là ông Biden đã ám chỉ cái nhóm ủng hộ cựu tổng thống Trump á là rác rưởi. Và tổng thống Biden vẫn nhiều lần nói vấp rồi lắp bắp, hay là đôi khi thì khiến người nghe cũng không hiểu ông đang nói gì hoặc là ông muốn nói cái gì. Đó, vì vậy nhiều người cùng nghe một cái bài phát biểu của ông thì có thể hiểu thành những cái ý khác nhau đó cô. Thì cựu tổng thống Trump và các đồng minh lập tức đem lời của ông Biden ra so sánh với những phát biểu năm 2016 của ứng cử viên đảng Dân Chủ khi đó là bà Hillary Clinton á. Thì trong đó là bà nói rằng một số người ủng hộ cựu tổng thống Trump là những kẻ tệ hại. Thì theo nhiều người nhận xét thì vấn đề là những cái sự kiện chung với một tổng thống thì không còn được ưa thích thì được cho sẽ là chỉ gây tổn hại cho phó tổng thống vào giai đoạn này của chiến dịch. Nhưng mà ông Biden lại không muốn ra rìa. Không biết cô nghĩ như thế nào về vấn đề này thưa cô?
Dạ, như anh Huy đã nói thì chỉ còn 4 ngày nữa là tới ngày bầu cử tổng thống chính thức rồi. Và quả thật thì dư luận đang dậy sóng với công bố của ông tổng thống Joe Biden. Và bây giờ thì Bạch Ốc cũng đang là thanh minh thanh nga là nói thế kia là ông không ám chỉ mà chỉ nói là công khai những người ủng hộ tổng thống Trump là rác rưởi, thì cũng có nghĩa là những người bỏ phiếu cho ông Trump cũng là rác rưởi. Thì theo cô thì không có thể nào hiểu khác đi được. Nào, ông nói như vậy rất rõ ràng chứ không có ám chỉ gì hết trơn á. Thì cũng như là bà Hillary Clinton vào trong năm 2016 như anh Huy vừa nói, thì bà đã gọi những người ủng hộ ông Trump là một nửa thì nằm trong một cái giỏ của những cái người rất là tệ, còn nửa kia thì cũng rất là tội nghiệp, cần phải được hiểu biết và cảm thông vì họ cảm thấy là chính phủ đã làm cho họ thất vọng. Thì trở lại cái việc ông Joe Biden thì phản ứng của ông ứng cử viên tổng thống Trump là như thế nào. Thì ông Trump, chắc là anh Huy đã thấy là trên TV rồi, ông đã mặc cái áo công nhân đổ rác và ngồi trên chiếc xe đổ rác để đến cái địa điểm vận động ở Green Bay thuộc tiểu bang Wisconsin vào ngày 30 tháng 10. Thì đây là một cái ngụ ý rằng là ông Trump cần phải hốt cho sạch, phải thanh toán cái đống rác khổng lồ mà nhiệm kỳ của Joe Biden và bà Kamala Harris đã để lại sau 4 năm. Thì cũng không có thể mà không nhắc tới cái cuộc vận động của bà Harris tại Washington DC vào tối 29 tháng 10. Thì đây là cái cuộc vận động mà đông người nhất của bà Harris từ trước tới nay. Ngay cái thành trì của đảng Dân Chủ là Washington DC thì theo ban vận động của bà Harris là khoảng 75.000 người. Cũng rất là đông. Thì cũng theo cái ban vận động của bà Harris cho biết thì đây là cái cuộc vận động cuối cùng để là gọi là kết thúc cái cuộc tranh cử tổng thống vào năm nay. Thì trong cái cuộc vận động cuối cùng này thì bà Harris vẫn là công kích ông Trump, vẫn là cái điểm chính. Thì bà nói rằng là ông Trump là một người không có ổn định, là ông bị ám ảnh với cái chuyện trả thù, luôn bất bình và muốn có cái quyền lực là vô giới hạn. Thì ông Trump đã đưa một đám đông được vũ trang tới điện Capitol để cố gắng lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020, khiến cho 4 người bị thiệt mạng. Thì những lời của bà Harris rõ ràng là những lời nói dối rất là trắng trợn. Thì cái sự thật là cái đám đông biểu tình ngày hôm đó không có trang bị vũ khí, không một ai có cái vũ khí gì hết. Cũng không có 4 người chết trong cái ngày hôm đó, mà chỉ có một người chết là cái cô Babbitt, là một cái chiến binh ủng hộ ông Trump, đã bị cảnh sát bắn chết trong cái lúc cô không có mang vũ khí, cũng không có làm hại bất cứ ai. Và quan trọng hơn hết là ông Trump đã kêu gọi mọi người là hãy đi đến điện Capitol trong ôn hòa với cái tinh thần ái quốc để lời nói của họ được lắng nghe. Tuy nhiên thì bà Harris, đảng Dân Chủ và cánh tả vẫn luôn luôn không bao giờ nhắc tới những cái lời kêu gọi ôn hòa này của ông Trump, mà vẫn chụp mũ cho ông Trump là sách động cái cuộc nổi dậy, vân vân. Thì cũng nên biết là hầu hết những cái cuộc vận động của bà Harris, bà đều cầu viện tới những cái ca sĩ nổi tiếng, mà như cái trường hợp mà ở Houston đó, chắc là anh Huy cũng biết rồi, là được quảng cáo là có cô ca sĩ Beyoncé tới, rồi cũng quảng cáo là cô ca sĩ này sẽ có cái màn trình diễn nhạc của cô á. Nhưng mà khi xuất hiện trong cái cuộc vận động thì cô ca sĩ này chỉ đọc cái lời phát biểu ở trên máy chạy chữ teleprompter, và sau đó thì cô rời đi, khiến cho nhiều người rất là tức giận vì thấy mình là bị lừa. Thì cũng phải nói thêm về cái cuộc phỏng vấn của ông Trump, của ông Joe Rogan vào ngày 25 tháng 10. Nó dài 3 tiếng đồng hồ. Joe Rogan là một người có cái chương trình phỏng vấn rất là nổi tiếng. Cho tới nay thì chương trình phỏng vấn của ông Trump đã có trên 42 triệu lượt người xem. Thì ông Joe Rogan cũng có mời bà Harris, nhưng mà bà Harris dĩ nhiên là bà từ chối. Tại vì chắc là bà không có thể ngồi để trả lời cho cuộc phỏng vấn dài 3 tiếng đồng hồ như ông Trump được. Thì cũng nên nói tới cái trường hợp của ông Mark Cuban. Đây là một nhà tỷ phú ủng hộ bà Harris. Thì trong chương trình The View của đài ABC, khi mà được hỏi ông ta về ông nghĩ thế nào về cái việc ông Trump đã không nhờ bà Nikki Haley vận động để mà lôi kéo những cử tri phụ nữ, thì ông Mark Cuban trả lời rằng là quý vị không bao giờ thấy ông Trump ở gần những người phụ nữ mạnh mẽ và thông minh. Không bao giờ. Chỉ đơn giản có vậy thôi. Tại vì là những phụ nữ này sẽ đe dọa ông Trump. Ông ấy không thích bị họ thách thức. Và như quý vị biết đấy là Nikki Haley, bà sẽ nói về những cái điều vô nghĩa của ông Trump đối với quyền sinh sản và cách ông ấy nhìn nhận đối xử và nói về phụ nữ. Ý của tôi là ông ấy không có thể để bà Nikki Haley ở gần bên ông. Thì cái lời chỉ trích này khiến cho nhiều phụ nữ của đảng Cộng Hòa lên tiếng phản đối, và những người phụ nữ từng giữ những vai trò quan trọng chung quanh ông Trump cũng lên tiếng phản bác, khiến cho ông ta phải viết lời xin lỗi trên mạng X như thế này: khi tôi nói điều này trong cuộc phỏng vấn, tôi đã không diễn đạt chính xác theo cái cách tôi nghĩ. Vì vậy tôi xin lỗi bất kỳ ai cảm thấy bị coi thường hoặc bị khó chịu vì câu trả lời của tôi. Và như tôi đã nói, đó không phải là những cử tri, những lời người ủng hộ hay là nhân viên của ông Trump ở hiện tại cũng như là trước đây. Thì cô không biết là anh Huy có ý kiến gì về những cái chuyện mà cô vừa nói hay không?
Dạ, cảm ơn ý kiến của cô rất là nhiều. Nhưng mà trên cái vấn đề mà để bàn luận thêm như vậy đó thì anh Huy cũng không có dám có ý kiến nhiều. Và mọi người á, thì như dư luận đó thì người ta cũng biết chắc chắn rằng á, là ông tổng thống Biden á, là có một cái cách chắc chắn nhất là để cái di sản của ông được tiếp theo, viết tiếp theo là bà Harris phải chiến thắng. Thì một người bạn chia sẻ rằng nếu mà bà Harris thất bại trước ông Trump á, thì điều đó chắc chắn sẽ hủy hoại ông Biden. Và Tổng thống Biden và các cố vấn tin rằng á, ông có một cái vị trí trong chiến dịch và ông vẫn có thể thu hút các cử tri da trắng thuộc tầng lớp trung lưu, cũng như làm nổi bật cái sự tương phản về cái tính cách giữa bà Harris và ông Trump. Và một số chiến lược gia cao cấp nhất của đảng Dân Chủ cho biết họ tin rằng bà Harris không có lựa chọn nào khác ngoài việc xa lánh ông Biden. Vì bà không muốn cử tri nghĩ rằng bà cũng chỉ là sự tiếp nối của ông Biden. Và ngay cả khi mà điều đó làm tổn thương cái tình cảm của Tổng thống, thì Tổng thống Biden từng đã không hề che giấu là mong muốn tái tranh cử và chỉ từ chức sau khi những cái đồng minh thân gần nhất và nhiều cử tri của ông là yêu cầu ông phải lùi lại. Thì cái một bước đi như vậy đã khiến chính ông và các nhân vật thân tín vẫn là chưa hết cái rây rứt đó. Thì bây giờ cái cuộc chạy đua đang gần kết thúc rồi đó thưa cô. Thì bây giờ không biết là ông phải đối mặt với một cái thực tế không mong muốn khác rằng là ông không giúp ích được nhiều cho bà Harris như ông là mong muốn. Không biết là cô có cái nhận xét như thế nào?
Thì giờ cô thấy là ông Joe Biden có thật lòng mong muốn giúp ích cho bà Harris hay không? Thì là cô không biết, nhưng mà nhìn vào cái hành động thực tế của ông thì là ông có thật sự giúp ích cho bà Harris hay không thì chúng ta có thể nhìn thấy được. Và như đã nói ở trên là khi ông Biden gọi những người ủng hộ ông Trump là rác rưởi thì rõ ràng là chẳng những ông không giúp ích mà còn làm tổn hại cho bà Harris. Thì trong cái quá trình vận động đấy, bà Harris cũng chưa bao giờ mời ông Biden cùng đi với bà. Và như anh Huy đã nói là đã cố tình giữ cái khoảng cách với ông Biden, là như một số chiến lược gia của đảng cao cấp của đảng Dân Chủ là họ có ý kiến như vậy. Thì ngay trong cuộc tranh luận với ông Trump thì bà Harris cũng nói rằng I am not Joe Biden. Tuy nhiên mà dù có cố gắng cách nào đi nữa thì bà Harris vẫn không thể tách rời cái trách nhiệm liên đới với ông Joe Biden trong các chính sách của cái chính phủ của ông Biden và bà Harris. Và còn nếu mà nói về cái di sản của Tổng thống Joe Biden, thì dù bà Harris có thắng hay là có thua, thì những thành tích của ông Joe Biden không vì đó mà thay đổi được. Ông Biden hẳn chưa có quên rằng là chính vì cái di sản tồi tệ của ông đã khiến cho đảng Dân Chủ phải thay ngựa giữa dòng và nói trắng ra là đã đá ông ra khỏi cái cuộc đua, khiến cho cá nhân ông cũng như là toàn thể đại gia đình của Biden rất là cay cú, rất là bất mãn và rất là buồn phiền. Thì nhưng mà có một điều an ủi cho ông Joe Biden là trong cái lần xếp hạng các tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 1 đầu năm nay đây nè, năm 2024, ông Biden được chấm điểm là vị tổng thống tài giỏi thứ 14 trong số 45 tổng thống của nước Mỹ, trong khi ông Trump đứng hạng chót thứ 45 luôn. Mà người Việt mình hồi đó mà còn đi học á, học trò gọi là đội sổ. Thì trong cái cuộc khảo sát xếp hạng được tiến hành vào cuối năm 2023, nó kết hợp các ý kiến của 154 chuyên gia, họ là thành viên hiện tại hoặc là cựu thành viên của cái gọi là Hiệp hội Khoa học Chính trị Hoa Kỳ. Thì những cái người này nằm trong một cái bộ phận nghiên cứu về chính trị của Tổng thống, thì trong đó cũng có một số học giả. Thì những người đóng góp ý kiến được yêu cầu đánh giá các tổng thống theo cái thang điểm từ 0 tới 100. 0 là hạng chót rồi, 50 là trung bình và 100 là tuyệt vời. Thì đây là cái đợt xếp hạng tổng thống lần thứ 3, với hai đợt trước được công bố vào năm 2015 và năm 2018. Thì ba tổng thống đứng đầu là Abraham Lincoln với cái điểm số là 93,87, kế tiếp là Franklin Roosevelt tới cái điểm số là 90,83, và thứ ba là George Washington với điểm số là 90,32. thì ông Trump chỉ có 10.92 là tại vì ông là tổng thống đầu tiên bị luận tội 2 lần. Thì là trong khi đó là vẫn thấp hơn ông Andrew Johnson là 21.56 và ông James Buchanan ở vị trí số 44 là với cái điểm là 16.71. Trong khi ông Biden thì cái điểm số ông Biden là 62.66, được họ đánh giá là thành tựu quan trọng nhất của Biden là ông đã cứu được cái chức vụ tổng thống khỏi ông Trump và tiếp tục cái phong cách lãnh đạo của một tổng thống truyền thống, và ông đang chuẩn bị để giữ cái chức vụ này khỏi tay người tiền nhiệm vào mùa thu năm nay. Nhưng mà rất tiếc là hiện nay á, là thực tế là ông Joe Biden đã không còn là người có thể giữ cái chức vụ tổng thống khỏi tay người tiền nhiệm là ông Trump nữa. Vì cái thành tích của cái vị tổng thống tài giỏi thứ 14 đã khiến ông phải cay đắng rời khỏi cuộc đua do áp lực của các đồng đảng dân chủ của ông, từ phía những cái người lãnh đạo của đảng là Chuck Schumer, từ Nancy Pelosi, từ ông Hakeem Jeffrey, quan trọng hơn hết là cái này là trong ngoặc kép nhé, là Thái Thượng Hoàng kiêm nhiếp chính vương Barack Hussein Obama. Cô lặp lại là cái này là của ông Obama là ở trong ngoặc kép đấy nha. Thì di sản của vị tổng thống tài giỏi đứng thứ 14 trong lịch sử Hoa Kỳ được nhiều người liệt kê là tới có 33 điểm nó làm hại cho nước Mỹ. Nhưng mà trong phạm vi của chương trình hôm nay thì cô thấy là không có thời giờ nữa, thành ra chỉ liệt kê những cái điểm chính yếu mà cũng là những cái điểm quan trọng mà cử tri quan tâm nhất trong cái cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Đó là kinh tế tồi tệ, lạm phát và giá tăng cao. Về chính phủ ông Trump, ông Biden tiêu xài rất là hoang phí, vô tội vạ. Biên giới khủng hoảng do chính sách mở cửa biên giới đón chào trên 10 triệu di dân bất hợp pháp. Trong đó có tội phạm giết người, trộm cướp, khủng bố, băng đảng, những con buôn ma túy, buôn người, những tên gián điệp từ các quốc gia thù nghịch với Hoa Kỳ. Tình trạng tội phạm cướp bóc gia tăng, nạn sử dụng ma túy tràn lan làm hại giới trẻ là rường cột của quốc gia. Và về chính sách DEI, kỳ thị nhân tài, làm thua chột tài năng và sáng kiến, vân vân. Thì cô xin tạm ngừng ở đây tại vì không có đủ thời giờ.
Dạ, cảm ơn cô. Có nhiều người nhận xét rằng là bà Kamala Harris sẽ tiếp bước của ông Joe Biden với một cái niềm tin rằng là trong đó những cái thời điểm bất ổn này thì Hoa Kỳ không thể thoái lui được. Thì hoặc là người đó có thể là Donald Trump với niềm hy vọng của ông ta rằng là chủ nghĩa Hoa Kỳ chứ không phải là chủ nghĩa toàn cầu để dẫn đường. Thì ở Trung Đông, ứng cử viên đảng Dân Chủ bà Harris đã nhiều lần nhắc tới sự ủng hộ vững chãi của ông Biden đối với quyền tự vệ của Israel. Nhưng bà mà cũng nhấn mạnh rằng đó là cái việc giết hại thường dân vô tội Israel cần phải chấm dứt. Thì ông Trump cũng tuyên bố đây là lúc lập lại hòa bình và ngừng giết người. Nhưng ông được cho là đã nói với lãnh đạo Israel Benjamin Netanyahu rằng là hãy làm bất cứ điều gì ông cần phải làm. Thì không biết là cuộc bầu cử Hoa Kỳ có thể thay đổi gì cho thế giới như thế nào thưa cô?
Thì trước hết là cô cần nhắc lại cái duy nhiệm kỳ 1 của Tổng thống Trump đã thực hiện được những cái sự kiện lịch sử hoạn mục tại Trung Đông mà ngay cả cánh tả và đảng Dân Chủ cũng không thể phủ nhận. Là thứ nhất là ông Trump đã dời tòa đại sứ Hoa Kỳ từ Tel Aviv đến Jerusalem. Là vấn đề này đã nằm trong dự định của các tổng thống tiền nhiệm nhưng mà không ai làm cho tới khi ông Trump làm. Thì nhiều người lo sợ là sự việc này sẽ gây ra bất ổn tại Trung Đông. Tuy nhiên, chẳng những không có một cuộc đụng độ quân sự nào tại Trung Đông, mà Tổng thống Trump còn hòa giải được cái mối thù hận giữa Do Thái và khối Á Rập qua cái hiệp định hòa bình Abraham ký kết giữa Do Thái với Tiểu Vương quốc Á Rập, với Abraham, với Morocco và với Sudan. Là tất cả là có 4 cái hiệp định hòa bình ký kết giữa Do Thái và các quốc gia Ả Rập. Và quan trọng hơn hết là Tổng thống Trump đã kiềm chế được Iran bằng biện pháp cấm vận và giới hạn cái số lượng dầu hỏa mà Iran được bán ra, và đã phong tỏa cái số tiền đã bán dầu lên tới 50 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà khi mà ông Joe Biden vào tòa Bạch Ốc thì tất cả những cái thành tựu hòa bình tại Trung Đông đều lần lượt bị phá nát, tan tành. Mà cái giọt nước làm tràn ly chính là việc chính quyền Biden-Harris đã bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận Iran, đã giải tỏa tất cả các số tiền của Iran mà Tổng thống Trump đã phong tỏa tại ngân hàng Nam Hàn và Iraq. Thì sau đó lập tức, thì Iran sau khi mà được giải tỏa lệnh cấm vận rồi, thì đã dùng cái số tiền tài trợ này để tài trợ cho các lực lượng khủng bố làm tay sai cho Iran là lực lượng Hamas tại Gaza, Houthi tại Yemen và Hezbollah tại Lebanon. Và tất cả các lực lượng khủng bố này cùng phát động một cuộc chiến tại Trung Đông. Thì đầu tiên là lực lượng khủng bố Hamas đã bất ngờ tấn công Do Thái vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, giết trên 1.000 người và bắt 251 người làm con tin. Đồng thời, cái nhóm khủng bố Houthi đã tấn công các tàu chở hàng đi qua vịnh Aden để tiến vào Hồng Hải. Và cuộc chiến tại Trung Đông đã lan rộng như thế nào? Thì chúng ta đã chứng kiến từ cuộc phản công của Do Thái tại dải Gaza để tiêu diệt Hamas, cho tới cuộc trả đũa của Hezbollah tại Lebanon, cho tới cuộc phản công Iran. Tóm lại là lò lửa Trung Đông đang bùng phát dữ dội. Và suy ra cho cùng thì hai cuộc chiến tại Trung Đông và Ukraine hiện nay cũng là hậu quả của chính sách năng lượng tồi tệ của Joe Biden, nhân danh biến đổi khí hậu. Thật là vô ích khi mà chỉ có một mình Hoa Kỳ không khai thác năng lượng hóa thạch để giúp ngăn chặn biến đổi khí hậu, trong khi khối OPEC và Nga vẫn tiếp tục khai thác dầu hỏa thoải mái mà Hoa Kỳ không có thể nào cấm đoán hay ngăn chặn được. Cũng thật là ngu xuẩn khi mà Joe Biden cấm Hoa Kỳ khai thác dầu hỏa, để rồi phải năn nỉ Saudi Arabia gia tăng số dầu sản xuất và Joe Biden phải ra lệnh xuất 50% cái lượng dầu trong cái kho dự trữ chiến lược của quốc gia. Đây là cái hành động mà cô có thể nói là ngu xuẩn hữu ích của chính quyền Joe Biden, tự trói tay trói chân của mình và làm lợi cho Nga. Khi ngay khi mà Joe Biden chấm dứt cái thế độc lập năng lượng của Hoa Kỳ thì Nga lập tức có ưu thế tài chính do bán được dầu hỏa với giá cao và đã dùng tiền bán dầu để tạo phương tiện xâm lăng Ukraine. Và Iran cũng dùng tiền bán dầu để tài trợ và điều động các lực lượng khủng bố tay sai. Vì vậy, không cần phải nói nhiều, kết quả của bầu cử của Hoa Kỳ năm nay sẽ làm cho thế giới thay đổi, mà yếu tố chính vẫn là cái vấn đề năng lượng dầu hỏa. Khi ông Trump tái đắc cử, vấn đề đầu tiên mà ông làm là khôi phục lại cái vị trí sản xuất dầu hỏa hàng đầu và Hoa Kỳ trở lại cái thế độc lập năng lượng. Từ đó, kinh tế Hoa Kỳ sẽ hồi phục. Nga và Iran sẽ không còn cái lợi thế về dầu hỏa, và cuộc xâm lăng Ukraine và cuộc chiến tại Trung Đông sẽ có cái cơ hội kết thúc. Và cái điều này sẽ làm thế giới thay đổi, mà chúng ta hy vọng là nó như vậy.
Vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Thưa quý thính giả, tới đây chúng tôi xin tạm ngưng chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Chúng tôi xin được hẹn lại với quý thính giả vào chương trình này và lần tới. Một lần nữa thì xin được cảm ơn cô và cũng xin được hẹn cô vào chương trình lần tới và chúc cô và gia đình một cuối tuần rất là mạnh khỏe và nhiều may mắn.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình và cảm ơn anh Huy, cũng như chúc tất cả quý vị một cuối tuần vui vẻ. Và vào thứ sáu tuần tới thì chúng ta đã biết kết quả cái cuộc bầu cử chưa hay chưa, để coi xem như thế nào. Dạ, xin hẹn gặp lại quý vị trong thứ sáu tuần tới và xin tạm biệt.
Vâng, xin được chào tạm biệt cô.